Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một truyện ngắn của tác giả Vân Phong mang tựa đề Không Còn Nhận Ra. Một miếng giấy nâu, rách bươm tơi tả, mắc vào ngọn lá, lủng lẳng đẹp tre. In trên nền trời xanh trong lộng gió, một thứ tồi tàn không rõ hình thù. Chẳng biết cố nhiên hay vô tình, mà vướng mắc vào ngọn cây to, xum xuê đầu ngõ. Và cứ mỗi lần gió thổi qua lại, đung đưa thu hút ánh mắt hắn. Sau nhiều năm quay lại nơi đây, chốn quê hương, mà tưởng như miền xa lạ, hắn lơ đãng nhìn rồi tiếp tục bước đi không niềm cảm xúc. Hắn đoán đó là một món đồ chơi tự chế của lũ trẻ con tinh nghịch bây giờ. Nhưng thật sự hắn không biết gọi tên nó là gì, vì nó quá kỳ quặc. Hắn nghĩ không nên thắc mắc chi nhiều về những điều đã thay đổi xung quanh, dẫu tâm lý luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự ngạc nhiên, sửng sốt. Nhưng đến nỗi không lấy một thứ gì thân quen đến suốt dọc đường đi, thật khiến hắn bỗng dưng sờ sợ. Có lẽ nào sẽ lạc giữa quê hương. Hắn tiến vào trong những xóm dân cư, không còn vu vơ trên những con đường nhựa rộng dài băng ngang qua khu đất trống. Hắn mơ hồ tự hỏi, phải chăng trước đây đó từng là những cánh đồng xanh tươi tốt? Rồi một nhóm người lao xao đi tới, bá vai bá cổ, cười nói rôm rã. Hắn đứng lại nhìn chăm chăm từ phía rất xa, thì ra là những cậu sinh viên trẻ đang rủ rê nhau phấn khởi đến trường. Khi tới gần ngang hắn, mấy cậu đột nhiên tắt hết nụ cười, bước nhanh qua, rồi không kìm nổi ngạc nhiên mà buột miệng hỏi nhau, ủa, ông ấy là ai mà trông lạ quá? Sao ông ấy nhìn tụi mình dữ thế? Mặt ông ấy thật đáng sợ quá ha, có cả một vết sẹo dài. Bọn họ khẽ quay nhìn lại, thấy hắn vẫn tiếp tục ngó theo, liền giật mình, vội vã kéo nhau đi. Nhưng thực ra hắn có dọa dẫm chi ai, hắn chỉ đang hoài niệm thôi. Có chăng là vẻ mặt hắn đã mang những đường nét đáng sợ đến hồn người. Tìm vào mênh mông những ký ức xưa, hắn thấy mình cũng đã từng trải qua một thời như thế, cắp sách đến trường trong tiếng cười đùa vui vẻ của lũ bạn trang lứa, những ngày tích cực tham gia các hoạt động của trường, những đêm học tập miệt mài trước kỳ thi, rồi những thành tích xuất sắc đạt được trước ánh mắt thán phục của bạn bè. Một thời gian dài đứng đầu trường và học giỏi nhất trong số cả trăm học sinh trung học ở vùng quê này thời đó, hắn nghiễm nhiên cho rằng mình là kẻ thông minh đặc biệt hơn người, và bắt đầu nghĩ về một ước mơ thật vĩ đại. Rồi sau đó hắn tốt nghiệp ra trường, hắn bỗng dưng chán ghét các luật lệ, khuôn khổ và những điều răn mà mọi người lẫn hắn luôn cố gắng gìn giữ. Hắn cảm thấy thật phiền phức với những ràng buộc xung quanh, vì hắn nghĩ nó chẳng ích chi cho ước mơ của hắn. Hắn hình dung về một nơi tự do để phát triển, một chân trời hắn có thể bay thật cao với ước mơ của mình mà không bị níu kéo, cản trở hoặc trói buộc bởi những người, những việc hắn cho rằng rất đổi tầm thường. Thế là hắn quyết định rời đi, chẳng luyến tiếc gì nhiều cho đến khi những điều tồi tệ bắt đầu ập xuống cuộc đời hắn. Giữa vô vàn những nỗi hối hận chồng chất qua năm tháng, hắn nghĩ rằng có lẽ mình đã sai hướng ngay từ lúc ban đầu. Một lát sau, nhiều người nữa từ trong các nhà tất bật vội vã phóng xe qua. Hắn chợt nhận ra trong số đó có một gương mặt rất đổi thân quen, như là cứu cánh cho tình cảnh xa lạ triền miên suốt nãy. Hắn nhanh chóng giơ tay và cất tiếng kêu gọi. Quả đúng là quen, người ấy dừng lại. Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi một kẻ xa lạ gọi đúng tên mình. Nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng như thế, chắc hẳn chẳng phải là đùa vu vơ. Nhưng cớ sao cô chẳng thề nhớ nổi ra tên người đàn ông ấy. Trong mơ hồ truy vấn lại bản thân, cô chắc rằng đây là lần đầu tiên cô gặp mặt người đối diện. Thấy nét mặt cô có vẻ hoang mang quá, hắn bèn rút trong túi áo ra một bức ảnh cũ kỹ chìa ra. Cô có nhận ra tấm ảnh này không? Hắn hỏi. Sao anh lại có được tấm ảnh này? Cô nhìn hắn với sự ngạc nhiên cao độ, bởi đó là tấm hình của cô chụp cùng người yêu cũ hơn 15 năm về trước. Vậy là tôi đã nhận không lầm. Hắn khẽ mỉm cười. Cô còn nhớ gì về người đó không? Anh biết anh ấy à? Anh ấy bây giờ là như thế nào rồi? Chúng tôi đã mất liên lạc từ lâu. Giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào. Chúng tôi từng là người yêu của nhau. Anh ấy học rất giỏi và anh ấy muốn đi tìm kiếm một phương trời mới để phát triển tài năng. Ngày chia tay, anh ấy bảo sẽ liên lạc với mọi người sau, nhưng vẫn chưa thấy gì. Tôi biết điều đó thật là ngu ngốc. Hắn trả lời một cách khó hiểu. Anh là ai? Anh đã biết những gì? Cô chợt thoáng nghi ngờ. Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Chẳng ích gì, gặp hay không cũng vậy thôi. Hắn quay đi và buông thêm một lời rất khẽ. Thực ra cô đã gặp lại rồi. Khoan đã, thế còn tấm ảnh này? Cô gọi với theo, bối rối khi hắn đột ngột rời đi. Nó thuộc về cô và những ký ức ngày xưa. Hắn nói mà không hề ngoái lại, vẫn tiếp tục rảo bước xa dần. Cô nhìn theo hắn mơ hồ, cảm nhận trái tim quặn thắt. Hệt như ngày hôm ấy, người yêu cô nói lời chia tay vội vã và bước đi trước khi cô kịp thắc mắc điều gì. Lúc này cô thật muốn chạy theo giữ hắn lại. Rất có thể hắn chính là người cô luôn mong nhớ, dẫu rằng cô chẳng hề nhận ra. Nhưng mãi đến khi bóng hắn khuất hẳn, cô vẫn lặng lẽ đứng im. Bởi cho tới cuối cùng, hắn vẫn chọn để cô ở lại và rời đi. Hắn quyết định tìm lối trở ra, chẳng còn muốn gặp lại những người thân thuộc. Hắn nghe tim mình đang bắt đầu rạn vỡ. Rất có thể gia đình hắn cũng như cô sẽ chẳng còn nhận ra hắn nữa, dù rằng hắn vẫn có thể nhận ra họ. Không lẽ hắn đã thay đổi nhiều đến thế sao? Hắn chẳng rõ và cũng chẳng còn thiết nữa. Hắn đi lang thang trở lại những khu đất trống, thấy nhí nhố một nhóm trẻ con đang chạy nhảy thả diều trên đó. Hắn nhận ra người đàn ông lớn tuổi đang hướng dẫn bọn trẻ thả diều chính là vị mục sư của nhà thờ nhỏ hắn sinh hoạt. Ngày đó hắn cũng hệt như mấy đứa bé, được mục sư và các cô phụ trách tổ chức cho nhiều buổi sinh hoạt vui chơi. Nhưng càng lớn, hắn càng ít tham gia và đã không còn đến nhà thờ nữa. Kể từ lúc hắn lên cấp 3, bởi học hành và công việc đã luôn chiếm trọn thời gian của hắn. Rất lâu rồi mới thấy lại được ông, nhưng hắn vẫn im lìm đứng đó, nhìn ngắm bâng quơ cảnh quê hương thêm một lần sau cuối. Sao con không ra chơi cùng các bạn? Ông mục sư đến một cậu bé đang ngồi một mình gần đó và có vẻ chẳng hề hứng thú tham gia. Dạ... Cậu bé ngập ngừng cúi xuống. Con không muốn chơi. Con đang có chuyện gì sao? Ông ngồi xuống cạnh cậu ân cần hỏi han. Dạ không, chỉ là sáng nay cha mẹ con đã trách phạt con, mặc dù con cũng chỉ làm như các bạn thôi. Cậu bé nói với giọng nghẹn ngào ấm ức. Thế con đã làm gì? Ông khẽ vỗ về lưng cậu. Dạ, hôm qua tụi con đang hái một ít trái ở mấy cây xoài phía sau nhà bà Năm. Tụi con thấy có rất là nhiều xoài. Bà Năm ăn đâu có hết, để xoài chín rụng xuống cái gốc, dập nát hết, thật uổng phí. nên tụi con mới hái để ăn trước khi xoài rụng. Nhưng các con hái mà không xin phép bà ấy trước, đúng không? Ông hỏi.
Dạ, nhưng tụi con sợ bà Năm không cho.
Cậu bẽn lẽn trả lời. Các con sợ bà ấy không cho, nhưng vẫn cứ hái, chứng tỏ lòng các con tham muốn. Dù xoài có chín rụng hay dư thừa, nhưng nếu chưa xin phép thì các con không được lấy, vì chẳng khác nào ăn trộm. Con không nhớ 10 điều răn sao? Cha mẹ con trách phạt là để con nhận ra lỗi lầm và biết ăn năn.
Dạ, nhưng các bạn ấy đâu có bị cha mẹ trách phạt.
Cậu có vẻ vẫn chưa thôi ấm ức. Đấy, có thể là cha mẹ các bạn con chưa biết, nhưng con có nhận ra là các con đã làm sai không? Người ta thường nhân nhượng cho những lỗi nhỏ, cũng hay bỏ qua những việc mà hậu quả chẳng đáng là bao. Nhưng có ai ngờ nếu lỗi nhỏ không dạy, việc sai không sửa, thì sau này người vi phạm có thể sẽ không ý thức được mà tiếp tục phạm lỗi. Bất kể các con lấy thứ gì mà không thuộc sở hữu của mình, dù rất đổi tầm thường hay quý giá, thì cũng đều là trộm cắp. Như thế, các con đã vi phạm vào 10 điều răn của Đức Chúa Trời chỉ dẫn trong Kinh Thánh.
Dạ, con xin lỗi ông mục sư, con biết rồi ạ.
Cậu dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình. Con biết lỗi và hối hận như vậy là rất tốt. Hãy cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời tha thứ, cũng như con hãy đi xin lỗi bà Năm và cha mẹ con, để thể hiện con đã ăn năn về lỗi lầm của mình. Con có biết tại sao mọi người cần phải vâng giữ 10 điều răn này không? Là để dựa vào đó mà phân biệt đúng sai phải trái, cũng như giúp con người giữ được mối dây liên kết chặt chẽ với Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn loài. Từ đó hiểu rõ ý nghĩa, định hướng và chương trình mà Ngài xếp đặt cho mỗi chúng ta trong cuộc sống này. Ông vừa giải thích vừa theo dõi nét mặt ngây thơ chăm chú của cậu. Này, con hãy nhìn lên những cánh diều kia. Giấy nhẹ thì gió bay, nhưng những con diều ấy không chỉ bay một lần rồi rơi xuống tùy ý vô chừng, mà được tạo ra để bay theo ý ta, với mong muốn và sở thích của ta, giúp ta thư giãn, vui chơi, rèn luyện. Vì nó hữu dụng với cuộc sống ta, nên chúng ta tạo ra nó và gìn giữ nó sau mỗi lần sử dụng. Thông qua sợi dây kia, ta có thể giữ diều trong tầm kiểm soát, khi nào cần bay cao, bay thấp, khi nào giông bão thì cất đi. Ví con người cũng như những cánh diều kia được Đức Chúa Trời tạo dựng trong thế gian. Ngài điều khiển, giữ gìn chúng ta thông qua những mối liên kết từ ngay trong tâm hồn, khối óc thuở khai sinh. Nhận biết Đức Chúa Trời và vâng giữ những điều răn sẽ giúp ta luôn luôn giữ mối liên kết bền chặt với Ngài. Ngài bày tỏ và cho con người rất nhiều cơ hội để xây dựng lại và vun đắp thêm sợi dây liên kết ấy, để lúc nào cũng sống đúng theo mục đích và khả năng ban đầu Ngài tạo dựng. Ông dừng một lát rồi tiếp tục. Vì vậy, đừng bao giờ lơi là công việc của Chúa. Nếu cứ để tâm hồn mình xa cách với Ngài, thì khi giông tố cuộc đời nổi lên, sợi dây liên kết mỏng manh đó sẽ đứt lìa, và rồi ta sẽ lạc lối khỏi tay Ngài, bị hư hại đi mất như diều lúc đứt dây. Một miếng giấy nâu rách bươm tê tả, mắc vào ngọn lá lủng lẳng đẹp tre. Chẳng biết sau khi nhìn ngắm lại quê hương, lại liên tưởng đến điều chi, hay bởi vì cuộc trò chuyện chân tình mà hắn vừa mới nghe đã đánh động đến cảm xúc gì mà gương mặt hắn bỗng trở nên khó coi như vậy, nhăn nhó và mếu máo. Rồi chắc là đã không thể kìm giữ được nữa, hắn bật khóc thật to, như một đứa trẻ bị lạc vừa gặp lại được bố mẹ của mình sau rất lâu.